chiến, hòa phước vô môn, duy nhân từ triều, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc, tập 21. Kính chào quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân. Xin chào mọi người. Tiếp tục lần trước, chúng ta đã nói tới Nguyệt Hối Chi Nhật, Táo Thần Diệt Nhiên. Hôm nay chúng ta xem câu kinh văn tiếp theo. Phàm nhân hữu quá, đại tắc đoạt kỹ, tiểu tắc đoạt toán. Phàm là người có tội lỗi. Bất luận tội lỗi này lớn hay nhỏ, đều có ghi lại. Tội lỗi lớn có thể sẽ tổn hại người. Từ đoạt kỹ này, tức là thọ mạng 12 năm, tiểu tắc đoạt toán. Chữ toán này là thọ mạng 100 ngày, nghĩa là tổn phước, tổn thọ. Chúng ta trong quá trình học tập Cảm Ứng Thiên, có đồng nhân đã nói rằng, đọc những cái này đều là ác. Đọc xong, hình như trong tâm cứ là, mọi người có cảm giác này không? Sự vật đều là một thể có hai mặt. Hôm nay có lỗi, đoạt kỹ, đoạt toán. Có thiện thì sao? Thì sẽ tăng phước, tăng thọ. Hơn nữa, thật ra mà nói, trong quá trình tu đạo, hướng thiện sửa lỗi, nghe thấy thiện hoan hỷ, nghe thấy ác phải quán chiếu chính mình, phải đem đó sửa đổi lại, không thể tu tới sau cùng cái ác của mình cũng không quan sát từ tâm địa mình, thì có thể sẽ tự gạt mình, có thể sẽ sống cho qua ngày. Cho nên có thì phải sửa. Hơn nữa, thật ra mà nói, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, những giáo huấn này, trước đây chúng ta đều chưa học qua, chưa từng nghiêm túc thâm nhập. Thật ra, rất đối trị những tập khí trong sự đối nhân xử thế tiếp vật của chúng ta bây giờ. Đọc xong thấy không thoải mái, có thể vừa hay nói tới chúng ta, phát hiện ra đang nói chúng ta, không chỉ không được không thoải mái, phải vui mừng, kinh văn này đã chỉ ra vấn đề của chúng ta. Biết được vấn đề của mình, sư trưởng nói là khai ngộ. Đem nó sửa đổi lại, cái này mới là chân tu hành. Câu tiếp theo nói rằng, kỳ quá đại tiểu, hữu số bách sự, dục cầu trường sanh giả, tiên tu tị chi. Tội lỗi này có lớn, có nhỏ. Lớn gọi là tội nghiệp. Nhỏ gọi là lỗi lầm. Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đã kể ra mấy trăm ví dụ giúp cho chúng ta có thể phụng hành, có thể quán chiếu. Và cái số bách sự này, thực ra mà nói, mỗi một sự việc lại đem nó phân nhỏ tới cả sự đối nhân xử thế tiếp vật. Đó lại là đã bao gồm rất nhiều điều di tế. Chỉ còn coi mọi người có khéo léo thể hội không. Mỗi một câu kinh đều có độ sâu và độ rộng của nó. Dục cầu trường sanh giả, tiên tu tị chi. Dục cầu, tức là hy vọng, tức là mục tiêu. Một người rất muốn trường sanh, đây là trường thọ. Chúng ta tu đạo, Phật môn thường nói, trong cửa nhà Phật, có cầu tức ứng. Rất nhiều người nghe thấy câu có cầu tức ứng này. Tôi đời này cái gì cũng không cầu nữa. Đừng vì sự tự tư tự lợi của mình mà cầu. Một người không cầu thích công lũy đức cho tốt, tạo phước cho cha mẹ, tạo phước cho hậu thế, đó là không có trách nhiệm. Nói thì nghe rất hay, tôi cái gì cũng không cầu nữa. Nếu như nói cái gì cũng không cầu, một câu Phật hiệu không gián đoạn, thì người này thật sự là không đơn giản. Tâm này của họ cầu sanh tịnh độ. Nếu như cái gì cũng không cầu, sau đó phóng túng, buông thả, cũng không tiến bộ, đó là không có trách nhiệm. Cho nên Phật môn đã nói, cầu phú quý được phú quý, cầu trường thọ được trường thọ. Điều quan trọng nhất là cầu cho như lý, như pháp. Mọi người có cầu phước báo không? Phật môn nói, phước huệ song tu, phước báo phải cầu. Thứ nhất, quý vị có phước báo, tướng mạo người ta nhìn thấy trang nghiêm. Quý vị không có phước báo, nhìn vào rất khổ sở, người ta nhìn thấy quý vị cũng muốn chạy. Vậy thì không cách nào thân cận đại chúng. Đẳng giác Bồ Tát đều là 100 kiếp tu phước báo tướng hảo. Có phước mới dễ đi lợi ích chúng sanh. Tạo phước cho chúng sanh, kết thiện duyên, có tín nhiệm rồi, mới dễ nói với họ về Phật Pháp giác ngộ. Phước báo không thể tham, nhưng phải tu. Tu để tạo phước cho đại chúng. Đừng có người tu hành vừa nói tới tiền, nói tới phước. Ôi ôi, tôi không dính dáng tới. Sống chung với đại chúng, đừng biểu hiện mình thanh cao quá. Phải hòa hợp vô tranh. Nhìn thấy người ta tham tài, đừng phê bình người ta tham tài. Phải thuận thế mà làm. Anh nỗ lực kiếm tiền như vậy, chắc chắn là để hiếu thuận cha mẹ. Người ta vốn dĩ không có lòng dạ này, vừa nghe, đúng đúng đúng. Quý vị đùng một cái, con người không thể tham lam như vậy. Trong tâm của họ không vui, sau này không nói chuyện với người này nữa. Luôn phải thuận thế mà dẫn dắt. Cho nên Phật môn thường nói nhất là tài bố thí được tài phú, pháp bố thí được thông minh trí huệ, vô ý bố thí được khỏe mạnh sống lâu. Chúng ta bởi vì được nghe Phật Pháp. Trước kia khi chưa nghe Phật Pháp, chúng ta căn bản không hiểu những đạo lý này. Cuộc đời sẽ mơ hồ, bịt mờ, vô cùng nóng nảy, làm càn, truy danh trục lợi. Cuộc đời cũng đã vấp ngã đầu u tráng mẻ rồi. Không hiểu lý. Cuộc đời không chỉ tổn hại chính mình, mà còn tổn hại người khác. Cho nên dựng nước quản dân, dạy học đứng đầu, phải đem những kinh điển Nho Thích Đạo này khiến người hiểu rõ, họ mới không tạo nghiệp, họ mới có thể thực sự cầu được hạnh phúc mỹ mãn trong cuộc đời. Tôi tiếp xúc một số nhà doanh nghiệp, họ cho tôi cảm nhận rất sâu. Họ đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên này, đọc xong đã nói, không có một câu nào chưa phạm phải sai lầm. Tôi nghe xong, họ từ đầu tới cuối câu nào cũng phạm, bây giờ lại vẫn còn sống. Mọi người nghĩ thử coi, họ phước báo có lớn không? Lớn không chịu nổi. Đã phạm nhiều tội lỗi như vậy, mà vẫn chưa tổn hết phước của họ. Quý vị nói nếu như họ không phạm lỗi lầm, bây giờ phước của họ lớn cỡ nào? Nhưng con hư quay đầu, vàng không đổi. Họ có phước báo lớn như vậy, thiện căn của họ cũng rất dày. Chỉ do gặp duyên khác nhau. họ phải có duyên phận tiếp xúc giáo huấn của Nho Đạo Thích. Mọi người nghĩ thử coi, người đại phước như vậy, họ có học và không có học, đối với cuộc đời của họ và người thân đời này của họ và cả các nhân viên của họ, ảnh hưởng đều lớn vô cùng. Gọi là sai khác trời vực. Tại sao Phật môn đem pháp bố thí đặt ở vị trí thứ nhất? Sự ảnh hưởng đó quá sâu xa, quá rộng. Và một câu nói này, đối với người tu học pháp môn Tịnh Độ chúng ta mà nói, dục cầu trường sanh giả, chúng ta nhìn thấy hai chữ trường sanh, trong đầu liền hiện ra mục tiêu và cảnh tượng gì? Vô lượng quang thọ. Sự trường sanh này đối với chúng ta mà nói, tức là phải vô lượng thọ rồi. Tức là phải cầu sanh Tịnh Độ. Có thể đạt được cầu sanh Tịnh Độ thì phải y theo kinh điển phụng hành. Kinh A Di Đà nói, không thể vì chút ít thiện căn phước đức nhân duyên sanh về nước đó. Phải dung bồi phước đức thiện căn của mình nhiều hơn. Duyên đã gặp được rồi, nhưng không thể thiếu thiện căn phước đức. Hơn nữa phải thiện nam tử, thiện nữ nhân phát nguyện cầu sanh thì có thể vãng sanh, nhưng họ phải phù hợp thiện nam tử và thiện nữ nhân. Pháp môn này thù thắng, không cần đoạn kiến tư phiền não, có thể đới nghiệp vãng sanh. Nhưng sự đới nghiệp này chúng ta phải rất rõ ràng. Không hiểu rõ ràng, nói tạo nghiệp cũng được vãng sanh, tiếp tục tạo, không sao hết, vậy là sai rồi. Đới nghiệp là mang nghiệp cũ, không phải mang nghiệp mới. Nghiệp trước đây đã tạo, không hiểu lý nên đã tạo, sám hối nghiệp chướng. Bây giờ hiểu rõ rồi, biết là phải phù hợp tiêu chuẩn thiện nam tử, thiện nữ nhân, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, phải tương ứng với thập thiện. Phải làm được tiêu chuẩn làm người thiện này. Phía dưới nói, tiên tu tỳ chi. Những ác hành, ác tâm trái nghịch với thiện tướng này đều phải trừ bỏ nó đi. Mới có thể phù hợp tiêu chuẩn của thiện nam tử, thiện nữ nhân. Sư phụ thường nói, di dân đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, trước khi di dân phải làm hộ chiếu. Hộ chiếu này tức là phải cắm chắc ba cái gốc của Nho Đạo Thích, hộ chiếu này mới làm xong được. Thiên thần, họ nhìn thấy những thiện nghiệp và ác nghiệp thế nhân đã tạo, gọi là biết nó vậy. Nhưng Phật Bồ Tát là người giác ngộ, có thể biết nó tại sao vậy. Tại sao chúng sanh lại tạo nghiệp? Đời quá khứ của họ đã vướng nhiễm quá nhiều thói ác. Bởi vì họ mê hoặc, cho nên tạo tác ác nghiệp, bây giờ mới chịu những quả báo này. Cho nên Phật Bồ Tát là biết nó tại sao vậy. Từ trong căn nguyên mà trừ bỏ cái ác, cái tai họa. Cho nên người giác ngộ sẽ không bị những tai họa này. Người giác ngộ vô ngã, không có tư lợi. Giống như Liễu Phàm Tứ Huấn đã nói, người chưa thể vô tâm, luôn bị âm dương xoay chuyển, họ mới bị trời đất quỷ thần quản thúc. Quý vị đồng nhân, bị người ta quản có tốt không? Đừng có để bị người ta quản, tự mình quản tốt chính mình. Thực sự buông bỏ tập khí rồi, sẽ được tự tại. Họ không chỉ không quản chúng ta, mà còn làm hộ pháp cho chúng ta. Tùy hỷ công đức của chúng ta, mục tiêu cuộc đời phải đặt cho càng cao. Thực sự buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ ngã chấp. Được, chúng ta coi tiếp câu bên dưới. Thị đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái. Đoạn này là nói cụ thể làm sao hành thiện. Từ câu này cho đến dục cầu thiên tiên giả, đương lập nhất thiên tam bách thiện, dục cầu địa tiên giả, đương lập tam bách thiện. Đây là đoạn lớn thứ ba. Và đoạn thứ ba này chủ yếu nói về thiện hành. Có thiện hành rồi, sau này có thể sanh thiên. Đây là thiện quả. Và hai câu này là tổng thuyết, tổng cương lĩnh tất cả thiện hành phía sau. Câu này nói rằng thị đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái. Cái đạo này tức là chỉ đạo lý, chánh đạo. Thường đạo làm người phải nên đi theo. Nho đạo thích tam giáo đều rất cụ thể, đã giáo huấn chúng ta về tiêu chuẩn của đạo, gọi người người có nhân đạo. Trong thương nghiệp có thương đạo, trong giới y học có y đạo, trong ngành giáo dục có sư đạo. Các ngành các nghề đều có bổn phận, quỷ tích làm người của họ. Bao gồm Bồ Tát cũng có tiêu chuẩn của Bồ Tát đạo, Phật đạo cũng có tiêu chuẩn. Cho nên cái đạo này là coi mục tiêu đã định của bản thân mỗi người. Nếu như mọi người đặt ra mục tiêu là đời này tôi phải hiện đời thành Phật, thì mục tiêu của đạo này chính là tâm bình đẳng, chính là hạnh phổ hiền. Đối nhân xử thế hãy không bình đẳng, hãy có phân biệt, sẽ trái nghịch với mục tiêu của mình. Mau mau quay về với tâm thanh tịnh, bình đẳng. Cho nên, bản thân đang đi con đường nào, tự mình phải hết sức rõ ràng, gọi là sáng suốt, biết mình. Dùng tiêu chuẩn của nhà Phật, cái đạo này tức là tánh đức. Y giáo phụng hành đều tương ứng với tánh đức, gọi là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Niệm niệm tương ứng với tâm Phật, con đường sẽ đi là Phật đạo. Đây là Phật tử chân thật. Cho nên, tu học Phật Pháp, bất luận thiên kinh vạn luận, điều quan trọng nhất chính là khiến chúng ta quay về tự tánh. Dạo này sư phụ có nói vọng tận hoàn nguyên, tức là trở về tự tánh, trở về nhân chi sơ tánh bổn thiện. Thật ra muốn trở về tự tánh vốn có, không phải cầu bên ngoài. Họ bây giờ bị chướng ngại. Cái gì là chướng ngại? Vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên quá trình tu học hành đạo, điều quan trọng nhất chính là buông bỏ. Buông bỏ là công phu. Mỗi một ngày có buông bỏ chấp trước phân biệt không? Nó càng ngày càng nhẹ bớt. Cái này chính là đạo vậy. Nếu như điểm chấp trước càng ngày càng nhiều, càng học càng không vui vẻ, nhìn có vẻ bộ dạng là đang học đạo, trên thực tế là đang đi trái với đạo. Không có dụng công trên thực chất. Bộ dạng là đạo, nhưng thực chất có thể là phi đạo. Vừa hay, trước đây chúng tôi đã kể Du Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký. Tiên sinh Du Đô này có dụng công tu hành không? Nhìn có vẻ rất dụng công. Việc gì tốt ông cũng tham gia. Nhìn có vẻ là đạo đó. Nhưng mà ông chưa nắm được căn bản tu học nằm tại khởi tâm động niệm. Trên thực tế, dụng công là khởi tâm động niệm. Nhưng ông khởi tâm động niệm là phi đạo. Cho nên gia đình, cuộc đời ông rất thê thảm. Cho nên tu hành phải tu cho rõ ràng, minh bạch, phải tu từ căn bản. Chúng ta nói cụ thể hơn. Cái gì tương ứng với tánh đức? Nho gia, tức là ngũ luân, ngũ thường. Ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Chúng ta đối nhân xử thế đều y theo năm tiêu chuẩn này. Lúc nào cũng nghĩ cho người, giữ đạo nghĩa, không nói điều kiện. Đối với người cung kính khiêm nhường, đây là lễ. Xử sự có trí huệ, không mơ hồ. Biết rõ gốc ngọn trước sau. Nói lời có uy tín, đối người chân thành, tức là ngũ thường. Còn có tứ duy, bát đức. Có phù hợp với tiêu chuẩn của đạo này không? Sư phụ có một câu nói kỳ vọng chúng ta. Tâm là hiếu đệ trung tín. Cả tâm khởi lên đều là tấm lòng hiếu đệ trung tín. Thân là lễ nghĩa liêm sĩ. Hành là nhân ái hòa bình. Cho nên cả thân tâm hoàn toàn dung hòa với bát đức, với đạo đức. Chỉ cần vừa khởi ý niệm, nhất ngôn nhất hành đều là hiển lộ đạo đức, thì đây là chân quân tử, chân thánh hiền, đi trên con đường của quân tử thánh hiền. Cho nên chữ tiếng này chỉ cần là việc thiện, mau mau đi phụng hành. Học một câu, làm một câu, đây là tiếng. Dũng mãnh tinh tấn. Thật ra, nhìn thấy chữ tiếng này, chúng ta liền nghĩ tới không tiếng, ắt thoái. Người không dụng tâm, tập khí trước đây sẽ hiển hiện lên. Cám dỗ bên ngoài lại nhiều, rất có thể sẽ bị binh bại như núi đổ. Tiêu chuẩn của đạo gia, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đã viết hết sức chi tiết. Tiêu chuẩn của Phật gia, sư phụ thường nói, tâm có căn bản, hành có căn bản. Cho nên chúng ta hành đạo đều phải hành từ căn bản của tâm. Thời thời tương ứng với chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, căn bản của hành. Tam phước lục hòa, tam học lục độ. Phổ hiền thập nguyện. Những giáo huấn hành môn hết sức quan trọng này, sau này tiết học nhân công chúng ta đều phải thi, phải đọc thuộc năm khoa mục này. Mọi người mau mau học. Tới lúc đó phải thi rồi, đừng nói tôi chưa thông báo cho mọi người. Thị đạo tác tiến, ngay cả những cương mục quan trọng nhất này cũng không đọc thuộc, làm sao mà quán chiếu, làm sao mà thực hành? Người không dụng công, không hạ công phu, chắc chắn giải đãi. Nhưng mọi người an tâm, tôi rất là nhân từ. Tôi sẽ nói trước từ rất sớm cho quý vị biết. Ví dụ bây giờ tôi đã để lộ đề rồi. Còn cả một đoạn đó của Đại sư Ấn Quang nhất định phải thuộc. Thực ra quý vị đã nợ tôi rất nhiều. Những bài tập này là từ hồi lần trước học Liễu Phàm Tứ Huấn rồi. Phải nên cho thi rồi. Phải kiểm tra rồi. Đã học thuộc chưa? Quý vị thấy thi quan trọng. Chưa thi. Ngày mai lại ngày mai. Ngày mai đâu nhiều vậy? Ta cứ đợi ngày mai, dàn sự thành gian dở. Còn có ngày mai mà, còn ngày mai nữa mà. Tiếp tục cứ như vậy mãi. Ngày mai đã tới chỗ vua Diêm La báo danh rồi. Làm gì có nhiều ngày mai vậy? Vua thường liền tới. Cho nên có yêu cầu vẫn là điều bắt buộc. Tới lúc đó mọi người nấu ăn thì vừa học kinh, vừa học tam phước. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Ngay cả khi đi ngủ cũng sẽ đọc ra. Tốt quá,
không khởi vọng tưởng, thọ trì đọc tụng mới có thể làm ra được. Tam phước, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Đây tức là thực hành trong đệ tử quy, từ tâm bất sát, thực hành trong thái thượng cảm ứng thiên. Phật môn đặc biệt coi trọng thực hành. Mỗi một đạo lý phải làm cụ thể ra sao? Sư phụ đã nói rất rõ ràng rồi. Chúng ta còn không y giáo phụng hành cho tốt, thì có lỗi với sự ân cần thiết tha của sư phụ. Phước thứ hai, đây là phước tiểu thừa. Cũng là thật sự vào cửa Phật, là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Thọ trì tam quy là giác, chánh, tịnh. Giác ngộ là đạo, chánh tri chánh kiến là đạo, thanh tịnh tâm là đạo. Ngược lại, mê là phi đạo, tà là phi đạo, nhiễm là phi đạo. Chúng ta thời thời phải tương ứng với giác chánh tịnh, đó tức là thị đạo tác tiến. Sự tu hành của một người có đắc lực hay không, phải xem giác chánh tịnh của họ có không ngừng nâng cao hay không. Giác chánh tịnh là tương ứng với đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta. Thanh tịnh bình đẳng giác thanh tịnh, tức là tịnh trong tam quy y, bình đẳng chánh trong tam quy y. Giác là hoàn toàn. Đề kinh này chính là đã tương ứng với tam quy y. Cụ túc chúng giới, cái giới đó cụ thể là ba cái gốc đều là giới. Giáo huấn của sư phụ cũng là giới đó. Ý niệm của chúng ta trái nghịch lời sư phụ dạy là không giữ giới luật của đệ tử. Cho nên tại sao trong quá trình tu đạo khi bắt đầu, điều quan trọng nhất là buông bỏ tà tri tà kiến, tư tưởng sai lầm của chính mình. Không buông bỏ, không có chỗ đựng. Có một vị thiền sư rất có tu hành. Có một vị cư sĩ đã đến thỉnh giáo tu hành với thiền sư. Thiền sư mời ông ngồi xuống, rót trà cho ông. Kết quả rót bị tràn ra ngoài. Vị cư sĩ này lập tức rất căng thẳng. Tràn ra ngoài rồi, đừng rót nữa. Thiền sư nói, tràn ra ngoài rồi thì không rót vô được nữa. Cho nên, Liễu Phạm Tứ Huấn nói, khiêm tắc thọ giáo hữu địa, khiêm tốn mới có thể thọ giáo. Cảm thấy mình có cái gì đó, tự mãn rồi. Giáo huấn của thiền tri thức không thấm vào được. Quý vị nói, tôi rất nghe lời của sư phụ. Nghe lời của sư phụ không phải nói trên miệng. Nói là không tính, phải nhìn thực chất. Chúng ta bình thường nói chuyện với người, trong 10 câu, mấy câu là lời sư phụ dạy? Nếu như một câu cũng không có, thì nói nghe lời của sư phụ, chắc chắn là gạt người. Đừng trong đầu đều là giáo huấn của sư phụ, thì nói ra chắc chắn câu nào cũng là giáo huấn của sư phụ, cũng là giáo huấn của Đức Phật. Nếu như nói 10 câu, có 9 câu là suy nghĩ cách nhìn của chính mình. Đó là học theo chính mình, tuyệt đối không phải học theo sư phụ, cũng không phải học theo Phật Bồ Tát. Cho nên sự cụ túc chúng giới này, trước tiên nghe lời mới là trì giới. Thật ra chúng ta nghĩ thử coi, 2-3 đời người chúng ta căn cơ mỏng cạn, căn cơ cạn còn không chịu khiêm tốn thọ giáo, thì thực sự là A Đẩu không đỡ dậy được. Người thế gian nói đáng để kiêu ngạo, thì họ còn có thứ gì bưng ra có thể cảm thấy hình như lợi hại hơn người ta nữa. Chúng ta bây giờ không có gì để bưng ra mà còn kiêu ngạo, phải nên gọi là gì? Đó không gọi là đáng để kiêu ngạo, mà là tự ti mà kiêu ngạo. Bởi vì tự ti, sợ người ta coi thường, đánh mập mặt, giả mình mập. Cho nên người luôn luôn ngạo mạn, trong tâm đều luôn tự ti. Người không tự ti thì không ngạo mạn, là không thấp, không cao. Người không tự ti, tâm lý lành mạnh, tại sao họ lại ngạo mạn? Họ tin tưởng bản thân có tánh đức. Họ dụng tâm thành tựu tánh đức của chính mình. Họ có tự tánh, họ không tự ti. Họ cũng tin tưởng người khác có tánh đức. Họ cũng tôn trọng người khác. Họ cũng dốc sức giúp đỡ người khác khôi phục tánh đức. Đây là người có tâm lý lành mạnh. Sư phụ khi bái thầy giáo Lý Bỉnh Nam làm thầy mình, đã theo học rất nhiều năm với giáo sư Phương Đông Mỹ, với đại sư Chương Gia. Hơn nữa đại sư Chương Gia hồi đó là cao tăng Đài Loan. Học với ngài không đơn giản. Hơn nữa là cùng hai vị đại thiện tri thức này là đơn độc một dạy một. Lúc đó, học với thầy giáo Lý Bỉnh Nam, thầy Lý nói phải giữ ba điều kiện. Trong đó có một điều, điều đã học trước đây tất thảy không thừa nhận. Sư phụ lập tức liền chấp nhận. Chúng ta đều không có những căn cơ này. Vẫn cứ không nỡ bỏ những suy nghĩ cách nhìn này của chính mình thì đời này muốn đắc lực cũng không dễ dàng. Cho nên sự thọ trì tam quy này trước hết là phải buông bỏ tri kiến sai lầm của mình. Kỳ vọng chính mình khởi tâm động niệm đều phải tương ứng với kinh điển, với giáo huấn của sư phụ. Thực sự làm như vậy rồi, phiền não tự nhiên sẽ không còn. Những thứ khởi lên đều là chánh niệm mà. Tà niệm mới có phiền não, chánh niệm thì pháp hỷ sung mãn. Bất phạm uy nghi, sư phụ thường khích lệ chúng ta. Cái uy nghi này, tức là thời thời làm gương tốt cho chúng sanh. Học di nhân sư, hành di thế phạm. Điều này tức là không phạm uy nghi. Tiếp theo phước thứ ba, Đại Thừa Bồ Tát Đạo, phát Bồ Đề Tâm. Thực sự phát ra rồi, không tương ứng với tâm Bồ Đề thì sanh tâm đại hổ thẹn. Tâm hổ thẹn là tánh đức. Niệm niệm tương ứng với Bồ Đề Tâm. Thâm tín nhân quả. Tin sâu niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Niệm niệm khởi lên Phật hiệu. Đọc tụng Đại Thừa. Thời thời, ngày ngày thân cận thiện tri thức, thân cận kinh Phật Đại Thừa. Hơn nữa là nhất môn thâm nhập, không tạp tu. Nhất môn thâm nhập kinh Vô Lượng Thọ. Khuyến tiến hành giả. 10 câu phía trước đều là tự lợi, tự hành. Sau cùng là hóa tha. Phải thực sự tự mình làm tốt rồi, tự nhiên sẽ cảm động người xung quanh. Sự hóa này tức là âm thầm ảnh hưởng. Tự nhiên như vậy. Chính mình làm không tốt còn muốn cảm hóa người khác, đó là việc không thể nào. Phật môn thường nói, vô hữu thị xứ, cho nên thực sự muốn lợi người, nhất định phải biết thành tựu chính mình. Giả như cúng dường hằng sa thánh, không bằng kiên dũng cầu chánh giác. Việc gì cũng không gấp. Quan trọng nhất là nâng cao bản thân trước. Đừng nghĩ cứ muốn giúp người, kết quả tự mình cũng đang đọa lạc. Cái này là bị phản tác dụng. Biết trước biết sau, mình chánh rồi, mới giúp người. Được, buổi sáng hôm nay nói với mọi người tới đây trước. Xin cảm ơn mọi người. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Học làm người tốt do nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.